và ông Tô Bồ Đề nghe Đức Phật nói kinh này, thời ông hiểu thấu nghĩa thú của kinh nên ông buồn khóc mà bạch với Đức Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn, Đức Phật nói kinh điển rất sâu xa dường ấy. Từ ngày Đặng Huệ Nhãn đến nay con chưa từng được nghe kinh điển như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lại có người nào đặng nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh thời chính là thanh thiệt tướng. Phải biết người ấy thành tựu công đức hy hữu bậc nhất. Bạch Đức Thế Tôn, thiệt tướng đó chính chẳng phải tướng, cho nên Đức Như Lai gọi là thiệt tướng. Bạch Đức Thế Tôn, nay con đặng nghe kinh điển thế này, con tin hiểu thọ thì chẳng đủ lấy làm khó. Nếu khoảng 500 năm rốt sao ở đời tương lai mà có chúng sanh nào đặng nghe kinh này rồi tin hiểu thọ thì thời người ấy chính là hy hữu bậc nhất. Bởi vì sao? Người ấy không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ già. Vì sao thế? Vì tướng ngã chính là không phải tướng. Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả chính là không phải tướng. Bởi vì sao? Vì rời lìa tất cả tướng chính đó gọi là chư Phật. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, đúng thế lại như có người đang nghe kinh này mà lòng không kinh hãi, không nghe sợ, không nhúc nhát, thời phải biết người đó rất là hy hữu. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai nói môn ba la mật thứ nhất chính chẳng phải môn ba la mật thứ nhất đó gọi là môn ba la mật thứ nhất. Này Tu Bồ Đề, món nhân nhục ba la mật Đức Như Lai nói chẳng phải nhân nhục ba la mật đó gọi là nhân nhục ba la mật. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, như ta thở chưa bị vua ta lại chẳng đức thân thể. Trong lúc đó ta không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Vì sao vậy? Vì thể chưa trong lúc thân phận bị chặt rời lạ đó, nếu ta có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thời lẽ ra ta mong lòng hờn giận này Tu Bồ Đề. Ta lại nhớ hồi thở quá khứ trong 500 đời ta làm vị tiên nhẫn nhục, trong bao nhiêu đời đó ta không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Tu Bồ Đề, vì thế nên Bồ Tát phải rời lìa tất cả tướng pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng nên tụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên tụ trước nơi thân hương vị trúc pháp mà sanh tâm, nên sanh thanh tâm không trụ tiếp vào đâu cả. Nếu như tâm có trụ chính là chẳng phải trụ, cho nên Đức Phật nói tâm của Bồ Tát chẳng nên trụ trước nơi sắc mà bố thí. Này Tu Bồ Đề Bồ Tát, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh nên tại bố thí như thế. Đức Như Lai nói tất cả các tướng chính là không phải tướng, lại nói tất cả chúng sanh chính là chẳng phải chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai là Đức nói lời chân chánh, lời cắt thiệt, lời đúng đắn, lời không thỉnh thờ, lời không sai các mình. Này Tu Bồ Đề, pháp của Đức Như Lai chứng đặng pháp mấy không thiệt không hư. Này Tu Bồ Đề, nếu tâm của Bồ Tát trụ trước nơi pháp mà làm việc vô thí, thời như người vào chỗ tôi tâm liền không thấy đặng chi cả. Nếu tâm của Bồ Tát không trụ trước nơi pháp mà làm việc vô thí, thời như người có mắt sáng lại có ánh sáng của mặt trời chiếu đến, liền thấy các thứ hình sắc. Này Tu Bồ Đề, về đời tương lai nếu có căn thiện nam người thiện nữ nào có thể thọ trì độc tụng kinh này, liền được Đức Như Lai dùng trí huệ của Phật điều biết rõ người ấy, điều thấy rõ người ấy phải điều đẳng thành tựu công đức vô lượng vô biên. Này Tu Bồ Đề, nếu có can thiện nam người thiện nữ nào vào phản buổi sáng trên thân mạng, cần số các công hành để vô thí, vào phản buổi trưa lại đến thân mạng bằng số các công hành để vô thí, vào khoảng buổi chiều cũng đem thân mạng bằng số các sông hằng để vô thí. Trong vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp đem thân mạng bố thí như thế. Lại như có người nào nghe kinh điển này mà sanh lòng tin không trái, thời phước của người này hơn phước của người trước kia, huống chi là biên chép thọ thì độc tụng nói cho người khác nghe. Này Tu Bồ Đề, tâm tắc mà nói đó, thời kinh này có vô biên công đức không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng rằng. Đức Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Như có người nào có thể thọ trì độc tụng giảng nói rộng ra cho người khác nghe, thời Đức Như Lai đều biết rõ người ấy, đều thấy rõ người ấy phải đều đẳng thành tựu công đức không thể lường đặng, không thể cân đặng, không có ngần mê, không thể nghĩ bàn đặng. Những người như thế chính là người chánh pháp, pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Như Lai. Bởi vì sao này Tu Bồ Đề, vì nếu người nào ham ưa pháp tiểu thừa, chấp trước tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thời ở nơi kinh này, người ấy không thể nghe nhận đọc tụng và giảng nói cho người khác nghe được. chính là tháp thờ Đức Phật, điều phải cung kính lễ lại đi nhiều quanh. Đem các món hoa hương mà đại trên chỗ đó. Lại nữa này có bồ đề như tam nam tử, người nữ nhân nào họ thì đọc cũng kinh này. Hoặc lại đi người sinh thiện tội nghiệp đã gây ra trong đời trước, người ấy đáng lẽ sẽ phải đọa vào ác đạo. Nhưng bởi trong đời nay bị người sinh thiện nên tội nghiệp đã gây ra trong đời trước đó liền được tiêu diệt. Người ấy sẽ đặng đạo vô thượng chánh đặng chánh giác. Này tu bồ đề ta nhớ lại hồi thở trước Đức Phật, nhiên đăng ra đời vô lượng vô số kiếp về quá khứ. Ta gặp đặng 840.000 muôn ức na do ta các Đức Phật. Lúc ấy ta tại điều hầu hạ cúng dường không có luôn bỏ qua. Về đời mà thế sau này nếu lại có người hay thọ thì đọc tụng kinh này, thời công đức của những người ấy đặng công đức cúng dường tam đức Phật của ta trong thở trước sanh không bằng 1%, 1.000.000 muôn ức cho đến tinh đêm thí dụ đều chẳng bằng được. Này tu bồ đề về đời mát thế sau này nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, công đức của những người đây đặng nếu ta nói đủ hết cả ra, hoặc có kẻ nghe đó trong lòng liền cuồng loạn nghi ngờ tôn kính. Này tu bồ đề phải biết rằng vì nghĩa lý của kinh này chẳng thể nghĩ bàn được, nên quả bao cũng không thể nghĩ bàn được. Bây giờ ông tu bồ đề bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sang thiện nam người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải trụ tâm như thế nào, phải hàng phục tâm mình như thế nào. Đức Phật bảo ông tu bồ đề sang thiện nam người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó thời phải sanh tâm như vậy. Ta phải diệt độ tất cả chúng sanh, diệt độ tất cả chúng sanh trong mà không có một chúng sanh nào thiệt diệt độ. Bởi vì sau này tu bồ đề nếu bồ tát có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả thời chính là chẳng phải bồ tát. Vì thế sau này tu bồ đề vì thiệt ra không có pháp chi pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Tu bồ đề nơi ông nghĩ thế nào ở chỗ Đức Phật Như Lai có pháp chi đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Bạch Đức Thế Tôn không, như chỗ con hiểu nghĩa lý của Đức Phật nói, thời Đức Phật ở nơi Đức Phật nhiên đăng không có pháp chi đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật dạy rằng đúng thế này tu bồ đề thiệt không có pháp chi đức Như Lai đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác mình. Như Lai đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác thời đức Phật nhiên đăng bèn chẳng có khi cho ta rằng ông ở đời sao sẽ được thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì không có pháp chi đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác cho nên đức Phật nhiên đăng tỏ chỉ cho ta mà nói lời này. Ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì sao? Vì Như Lai đó chính là nghĩa thân pháp như như. Nếu có người nói rằng đức Như Lai đặng vô thượng chánh đặng chánh giác